khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Ngày hôm nay tụi mình rất là vui khi được quay lại và rất là vui mừng khi được chia sẻ với các bạn một trong những cột mốc mà tụi mình đã đạt được trong tuần vừa rồi. Thì tụi mình đã cán mốc hơn 1.000 người gọi unique listeners mỗi một tuần ấy. Và đây là một cái cột mốc mình thấy không là gì so với cả YouTube và các cái phương tiện nghe nhìn khác. Thế nhưng mà với tụi mình thì rất là quan trọng, tại vì chứng tỏ là một năm qua những gì mà tụi mình chia sẻ và khách mời chia sẻ cũng đã có rất là nhiều bạn lắng nghe. Và còn bất ngờ hơn khi mà trong số 1.000 bạn nghe hàng tuần đấy thì có đến 80% các bạn là nghe tận phút cuối của mỗi tập, với thời lượng trung bình mỗi tập khá là dài, ngoan 45 phút. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Unlock FM trong suốt thời gian qua, và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cũng như là chờ đón những nội dung sắp tới mà tụi mình sẽ giới thiệu trong thời gian rất là sớm thôi. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ có một khách mời vô cùng thú vị muốn giới thiệu đến các bạn. Chắc các bạn vẫn còn nhớ là ở tập trước thì Unlock FM đã có cơ hội được nói chuyện với cả anh Nguyễn Việt Anh, là phó giám đốc về sản phẩm của ví điện tử Momo tại Việt Nam, và đã được nghe anh chia sẻ rất là nhiều về vị trí Product Manager, là một vị trí rất là quan trọng trong một công ty công nghệ. Thì hôm nay tụi mình rất là hào hứng khi được đi sâu vào một mảng nghề không chỉ quan trọng trong việc xây dựng và vận hành một cái sản phẩm công nghệ, mà còn có thể tạo nên sự khác biệt để đưa sản phẩm lên một tầm cao mới không thể sao chép được. Đấy chính là mảng ngành dữ liệu, hay là mọi người vẫn biết đến là data. Bình thường thì tụi mình gần đây hay nhận được một câu hỏi từ các bạn, đấy là tiêu chí nào để tụi mình lựa chọn khách mời. Thực ra thì cũng không phải là quyền lựa chọn của tụi mình, mà là nói đúng hơn là tụi mình mời khách mời đến với Unlock FM. Có những bạn và anh chị mà tụi mình cảm thấy có con đường đi rất là đặc biệt, có rất nhiều ngã rẽ thú vị, thì đầu tiên là tụi mình cũng tò mò muốn học hỏi thêm, và nghĩ là mọi người cũng sẽ học hỏi thêm được nhiều điều từ những nhân vật này. Thế nhưng mà sau một thời gian thì nhìn lại thì tụi mình mới phát hiện ra là thực ra là họ cũng có điểm chung thật, mà tụi mình cũng không hề cố tình có những cái tiêu chí, đúng không? Là bản thân những người này họ rất là nỗ lực trên cái con đường mà họ đã chọn, có những cái ngã rẽ rất là thú vị, và họ cũng có rất là nhiều những đóng góp cho cộng đồng, chứ không chỉ là tập trung vào công việc của mình, rất là quan tâm và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Bản thân các bạn thì cũng có tinh thần vô cùng cởi mở, cầu tiến, không ngại chia sẻ những cái gì mà mình biết để giúp đỡ mọi người. Và cụ thể ở đây là những bạn đang nghe Unlock FM cũng đang tìm kiếm đường đi cho riêng mình. Nhưng mà có một cái điểm nữa cũng khá là thú vị là tất cả mọi người rất là khiêm tốn khi nói về bản thân. Thế nên là mình sẽ phải làm một việc gọi là bắt buộc, đấy là giới thiệu về khách mời. Vẫn biết là mọi người thì thường ít khi nói về bản thân mình, nhưng mà nếu mà có background rất là khủng thì tại sao mình không khoe ở trên Unlock FM một chút. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Trần Việt Long. Long tốt nghiệp Đại học Columbia, là một trong những top trường Ivy League với GPA tuyệt đối là 4.0. Long tốt nghiệp với tấm bằng về Statistics, Economics, Political Science, hay còn gọi là Thống kê và Khoa học Kinh tế Chính trị ở Columbia. Và hồi đấy mình nhớ là hình như Long còn tốt nghiệp với một cái thesis về Income Taxation mà đứng đầu ở khoa của Columbia, khoa Political Science. Và trong suốt thời gian học ở Columbia cũng như là sau khi tốt nghiệp thì Long đã có cơ hội làm việc cho các think tank tập trung vào một số chủ đề rất là thú vị như là cải cách hệ thống bầu cử ở Mỹ. Long cũng có một thời gian làm việc cho các đơn vị tư vấn kinh tế như là Nera Consulting Group và cả các công ty tài chính. Mọi người vừa rồi nghe chắc là cũng sẽ thấy là background của Long tập trung rất là nhiều vào kinh tế cũng như là political science, đúng không? Thế nhưng mà đừng một cái, hình như cách đây một vài năm đúng không, Long tiếp tục học một tấm bằng về master về statistics ở Stanford University và đổi hướng sang làm machine learning cho các công ty như là Groupon, Quora và hiện giờ là TikTok. Nghe đến đây thì chắc là mọi người cũng thấy là con đường của Long rất là thú vị rồi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đấy, có một điểm mà mình ấn tượng nhất về Long, đấy là một dự án mà Long vẫn đang thực hiện, chắc là đã được 3 năm rồi. Đấy là dự án Pencil Philosophy, hay còn gọi là triết học bút chì, được thiết kế mô phỏng theo một cái mô hình giáo dục khai phóng, hay còn gọi là liberal arts, dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam. Học viên của các dự án này thì là các bạn học sinh, sinh viên mà đang theo học cấp 3 hoặc là những năm đầu đại học tại Việt Nam. Đến với cái dự án này thì các bạn sẽ được tìm hiểu rất là nhiều khái niệm về triết học, kinh tế cũng như là lịch sử, và cũng sẽ có cơ hội để trau dồi thêm các kỹ năng như là tư duy, biện luận và bảo vệ quan điểm của chính mình nữa. Wow, đây là rất nhiều mảng màu về Long mà tụi mình rất là muốn khám phá và cùng các bạn khám phá ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên thì cảm ơn Long đã nhận lời tham gia Unlock FM và có mặt ngày hôm nay. Bây giờ Long có thể gửi lời chào đến các bạn được không?
Những cái giới thiệu vừa rồi của Vân Anh thì nó tương đối là làm một cái hồ sơ của mình đẹp hơn mình người tham gia hơn sự thật là nhiều. Yeah, nhưng mà cũng rất là cảm ơn Vân Anh và Quyền đã mời mình đến tham gia cùng Unlock FM ngày hôm nay. Xin chào các khán giả cùng Unlock FM cũng như chào Vân Anh và Quyền. Mình thì đã nghe Unlock FM từ những tập đầu tiên rồi, nên là cũng không thực sự từ ngay từ những tập đầu không lạ lắm khi mà biết được là cái thành quả của bạn là như Vân Anh vừa nói là hơn 1.000 listener hàng tuần đúng không? Mình nghĩ là nó thể hiện rất là đúng cái chất lượng và công sức đầu tư của mọi người vào cho cái podcast này.
Cảm ơn Long.
Cảm ơn anh Long. Coi như là nếu mà anh Long đã nghe từ đầu thì chắc là không lạ lắm với cái tục lệ sẽ bị hỏi một câu khá là random để có thể chúng mình khởi động ngày hôm nay. Thế thì để em sẽ hỏi câu hỏi để với anh Long luôn. Thì có một quyển sách nào đấy mà anh đọc mà ở một thời trẻ, có thể là cấp 2, cấp 3, mà nó vẫn để lại cho anh một cái ấn tượng, hoặc là nó cho anh những cái bài học mà đến giờ mà anh vẫn nghĩ tới, hoặc là anh vẫn thích chia sẻ những cái bài học hay là những cái câu chuyện từ quyển sách đấy tới mọi người không?
Cuối năm, những năm cấp 2, đầu năm cấp 3, đầu năm lớp 10, 11 gì đấy mà mình vẫn nhớ đến bây giờ là Sử Ký của Tư Mã Thiên. Mình thấy cái thú vị của quyển Sử Ký này là nó vẽ được những cái chân dung của những con người từ rất rất lâu nhưng mà vẫn gần gũi với cái cuộc sống bây giờ, có thể nói là gặp được kiểu Khổng Tử, gặp được Tư Bang, Hạng Vũ, Tần Thủy Hoàng vân vân, nhưng mà họ được tái hiện bằng những cái chân dung rất là gần gũi, rất là thật và rất là bật lên được cái tính người của họ. Đằng sau cái bộ sử đấy là những cái câu chuyện rất là cảm động về một tác giả là vốn là bị chịu hình phạt và cảm thấy rất là nhục nhã và gần như là có một thời gian là muốn tự sát. Mà trước khi tự sát mình nghĩ là nếu như mình chết bây giờ thì sau này sẽ chẳng còn ai biết đến mình nữa, thì phải cố gắng làm một cái gì đấy trước khi mình qua đời. Chính vì thế nên đấy là cái motivation, một cái nguồn động lực để mọi người viết ra một cái quyển sử ký và thực sự là đạt được cái ước mơ của bản thân mình là cho từ nay đến mai sau sẽ không bao giờ có ai quên được Tư Mã Thiên này, quên được Sử Ký nữa. Thì đấy là một cái câu chuyện khá là cảm động với bản thân mình.
Em cũng nhớ xưa em cũng đọc được quyển sách đấy nhưng mà cũng không hồi đấy kiểu nó cũng mình còn trẻ quá, mình chỉ đọc qua mình biết thế chứ mình cũng chưa quá đào sâu vào. Nhưng mà mình cũng nhớ là nó ở gần cái thời kỳ mà Tư Vã Thiên viết quyển sách này cũng gần với cả cái thời Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng không? Như là không phải là
đúng rồi, tức là Tư Mã Thiên là viết đúng không? Tức là Tư Mã Thiên là viết vào thời Hán Na Vũ đấy.
Thôi rồi thời Lưu Bang các thứ ấy đúng không? Em thì chỉ thích đánh nhau các thứ nên chỉ thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cảm ơn anh Long đã chia sẻ. Thế bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại trong những cái giới thiệu Vi Anh vừa mới chia sẻ về cái chặng đường của anh Long. Như tụi mình cũng nói thì có những cái thành tích học rất là xuất sắc và đa dạng của anh Long, đặc biệt là trong cái việc là tốt nghiệp Đại học Columbia với khá là nhiều chứng chỉ trong ngành kinh tế, trong ngành thống kê. Với cái sự tự do trong cái việc lựa chọn ngành học trong cái hệ thống giáo dục khai phóng hay là liberal arts mà Vi Anh cũng vừa nhắc tới đấy, thì lý do nào mà đã đưa anh Long tới cái việc lựa chọn hai cái ngành học mà rồi anh sẽ tốt nghiệp kia?
Khi mà mình nghĩ lại về cái quá trình đi học đại học của bản thân mình nhận ra là có một số bạn thì khi mà họ bắt đầu học đại học hay đọc đại học, thậm chí bắt đầu học cấp 3 đã rất là biết rõ về cái con đường của bản thân rồi. Và còn bản thân mình thì không rõ ràng như thế. Nên trong quá trình học đại học hồi đấy thì mình thực ra mình đổi ngành rất rất là nhiều. Hồi năm 1 thì mình bắt đầu với hóa sinh và kinh tế. Năm thứ 2 thì mình chuyển sang học lịch sử và kinh tế. Rồi và đến năm thứ 3 thôi không đổi nữa là mình dừng lại ở học ở hai ngành là ngành toán thống kê và ngành kinh tế. Cái con đường của mình khi mình nghĩ lại thì chắc là nó là một cái sự kết hợp và kết quả của hai thứ. Thứ nhất là cái mong muốn mình tò mò và muốn thử, và cái môi trường ở Mỹ, cái môi trường đại học ở Columbia cho phép mình được thử. Và mình cũng không muốn mình bị bó hẹp trong một cái lưới mòn hay một cái suy nghĩ là mình phải học một cái ngành đấy hay mình chỉ được giỏi một cái ngành này. Khi hồi thời đấy thì mình thật sự là có cảm giác mà mình rất là thích được khám phá và thích được học nhiều thứ khác nhau. Là có khá là nhiều niềm tin là mình có được cái cơ hội, có được cái môi trường để mình có thể học được bất cứ thứ gì mà mình muốn. Chính vì thế nên dẫn đến hậu quả mình thử quá là nhiều thứ như thế. Còn cái yếu tố thứ hai là ảnh hưởng đến cái lựa chọn của mình là những cái tính toán thực tế thôi, thì nó cũng khá là giống các bạn khác. Thì đến năm thứ ba, năm tư thì cái tính toán của mình là ok, mình khi mình tốt nghiệp ra trường thì bây giờ với điều kiện là mình rất là thích tất cả các ngành khác nhau, mình không thực sự là cảm thấy mình bị bó buộc trong một cái ngành nào cả. Thì bây giờ sau những cái lựa chọn đấy thì mình nên chọn cái ngành nào có tính áp dụng cao nhất hoặc là những cái lĩnh vực khác cộng thêm vào ngành nào mình thiếu kinh nhất. Thì mình thấy là đối với thống kê thì là cái ngành mà có thể là áp dụng nhiều nhất vào các cái lĩnh vực khác nhau. Dù sau này mình có thể muốn thành nghiên cứu hay là mình muốn đi làm hay mình muốn kinh doanh thì đều có thể áp dụng được những cái quan điểm với những nguyên tắc trong thống kê được. Và cái ngành mà mình thiếu kinh nghiệm nhất là ngành kinh tế kinh doanh, tức là mình học quá là nhiều nên mình rất thiếu kinh nghiệm, những cái hiểu biết về cách các tổ chức, các cái công ty làm việc cùng nhau. Vì thế mình cuối cùng quyết định chọn là ngành thống kê và ngành kinh tế.
Có thể có phải vì thế mà sau khi mà tốt nghiệp mà Long không làm việc cho các viện nghiên cứu nữa mà chuyển sang làm cho một công ty về asset management đúng không? Quản lý tài sản. Nhưng mà sau đấy thì Long lại quyết định là chuyển đến bờ Tây để học về thống kê ở Stanford. Thế thì có những cái điều gì mà để Long quyết định là sẽ có một bước chuyển như thế?
Chắc là để nói ra một chút là khi mà mình đi làm ở Alliance Bernstein, công việc của mình là tiếng Anh gọi là kiểu làm sell side, tức là nghiệp của mình là nghiên cứu cổ phiếu của các công ty trong một hai ngành hay một cái lĩnh vực nào đấy. Và sau đấy mình có thể dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai, dự đoán giá cổ phiếu sẽ là bao nhiêu đô chẳng hạn 1-2 năm tới, và đưa những cái lời khuyên và những cái dự đoán đấy cho cái quỹ đầu tư, tức là cái khách hàng của công ty mình. Trong cái quá trình mình làm ở Alliance Bernstein và làm tài chính thì mình thấy là thì mình nhận ra được là cái ngành của mình nó có những điều rất là tệ hại và những điều nó rất là vĩ đại và rất là đáng quý.
Điều tệ hại cụ thể là gì?
Cái điều mình thấy rất là không thích ở cái môi trường tài chính đấy là mình là thứ nhất là xung quanh mình là những người làm cùng mình là những người rất là giỏi, đều những người tốt nghiệp ở những cái trường rất là danh giá và những người và cái thành tích của họ rất là cao. Nhưng lúc nào họ cũng luôn luôn căng thẳng, và đặc biệt là câu chuyện mà mình nói chuyện với họ thì đều lúc nào cũng thường xung quanh chuyện tiền lương. Cảm giác là cái tiền lương là thước đo duy nhất để đo cái giá trị của một con người. Thế là khi mà họ nói chuyện nhau thì thường phe ai nhiều tiền hơn. Và thứ hai là thường kêu ca về kiểu những cái gọi là asshole, tức là những người kiểu những người họ không thích trong ngành, kiểu như boss hay là những đồng nghiệp. Sau khi một thời gian mình cảm thấy mình không muốn trở thành một con người như thế. Và đến đấy thì cũng cảm thấy mình hơi trở thành một con người như thế rồi.
Sắp
Yeah. Một cái điều nữa mình nhận ra cũng không hài lòng lắm ở trong tài chính là khi mà làm tài chính thì nhận ra rất là rõ ràng là con người là một cái sinh vật rất là phi lý. Tức là những khách hàng của mình là họ phải làm cho những cái quỹ đầu tư, họ phải đưa những quyết định hàng triệu đô chẳng hạn. Nhưng mà họ vẫn luôn bị cảm xúc chi phối. Đôi khi con người thì tin vào câu chuyện hoặc là thậm chí tệ hơn là tin vào người kể chuyện hơn là tin vào con số. Và họ có thể là ok, tôi đầu tư vào công ty, vào Apple chẳng hạn, bởi vì tôi thích nghe cái người, bởi vì người mà bán cái cổ phiếu Apple này kể chuyện hay hơn, dù cho cái con số đấy nó đáng như thế nào đi chăng nữa. Nó giúp mình đặt một cái câu hỏi là nếu như mà một cái ngành tài chính, một cái ngành mà kết quả hay cái hậu quả của việc quyết định sai nó rõ ràng, thì nếu như bạn quyết định sai bạn sẽ mất tiền ngay, mà con người còn phí như thế thì các ngành khác, như các ngành như là nghiên cứu hay là sản xuất hay là kinh doanh, khi mà các kết quả và cái hậu quả của quyết định phải rất nhiều năm sau mới biết, hay là sẽ không thể nào biết được là nguyên nhân vì sao, thì cái môi trường ở đấy và cái cách con người đưa ra cái quyết định nó còn tệ như thế nào nữa. Đấy là cái do chính mình đổi ngành và mình muốn học thêm về thống kê để biết được là làm thế nào để đưa được những quyết định thật là hợp lý và có bằng chứng rõ ràng, thay vì để cho những cái cảm xúc hay những cái suy nghĩ mang tính phi lý của con người nó chi phối cái quyết định của bản thân mình. Nhưng mà nói như thế thì cũng không có nghĩa là cái ngành tài chính đấy nó chỉ có những điểm không tốt. Có những điều nó rất là thành công hoặc rất là tốt. Cái thị trường chứng khoán nói riêng và cái thị trường nói chung, nó như một cái phát minh, có thể nói bản thân mình nghĩ là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người. Nó như một cái cỗ máy để biến những cái lòng tham của con người, biến lòng tham của những anh làm ngân hàng, những anh banker, những anh traders thành ra những cái thứ của cải để mà phục vụ cho nhân loại. Tức là làm thế nào để mà họ đưa đồng tiền, người có tiền vào cho những công ty có thể sản xuất ra thêm được nhiều của cải. Và chứng khoán, và làm lâu chứng khoán thì cũng sẽ có những cái bài học, sẽ mình sẽ nhận ra những cái bài học mà lẽ ra là mình đã từng nghe rồi, nhưng mà bởi vì mình chưa thấy nó xảy ra trong thực tế nên mình không thực sự là quan trọng nó lắm. Như là trong Hamlet thì có cái câu là "The art is a mirror held up to nature", đúng không? Tức là nghệ thuật là cái tấm gương phản chiếu cuộc sống. Thì khi mà làm tài chính thì mình cũng nhận ra là tài chính cũng là một cái tấm gương để phản ánh cái cuộc sống. Thì cho một cái bài học là nếu mà thành công cho tài chính một lần hay là thành công trong một năm, trong 5 năm chẳng hạn, thì cũng chưa chắc là bạn giỏi. Phải làm sao để mà thành công lâu dài từ năm này đến năm khác, kiểu như là Warren Buffett từ thành công từ lúc trẻ đến lúc gần chết. Như thế thì mới thực sự là mình có thể biết được là người đấy là thực sự là có năng lực thật. Nó cũng giống như cái câu thành ngữ của Việt Nam là đừng dài mới biết ngựa hay, đúng không? Mà cái câu đấy thì ai cũng biết rồi, mình cũng tự mình biết rồi, mà phải đến khi mà đi làm tài chính thì mới thực sự là thấm thía là cái câu đấy thực sự là nó đúng.
Em cũng phần nào thấm thía cái mà anh Long chia sẻ. Thì mặc dù là em không làm trực tiếp trong ngành tài chính, nhưng mà bây giờ em đang làm ở một công ty công nghệ. Thì trước đây em làm về tư vấn ấy, thì thực ra là cái này nó cũng, em cũng có một cái trải nghiệm hơi giống như anh ở trong cái ngành tư vấn, là mình làm ở trong cái công việc nó rất là thú vị, nó rất là đáng nhớ, nó giúp cho mình phát triển bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu kiến thức. Nhưng mà nhiều khi là do cái tính cách và do cái giá trị mà những thứ gì mà mình trân trọng, đúng không, thì có thể là nó không phù hợp với cả cái ngành đấy về ở hướng lâu dài. Không có nghĩa là cái ngành đấy tốt hay không tốt hay là như thế nào đấy, mà nó chỉ đơn giản là cái ngành này nó phù hợp với giá trị của mình như thế nào.
Đúng
ví dụ
rồi.
Như là ví dụ như anh Long chia sẻ là anh có những cái thứ mà mọi người đưa ra quyết định một cách nó hơi phi lý, nó hơi dựa vào cảm xúc quá, mà nó lại tạo ra những cái giá trị tiền rất là lớn, thì có thể như thế là những cái mà nó không phù hợp với giá trị của anh Long, đúng không? Hoặc là như là đối với em với cả cái ngành tư vấn thì là em thấy là cái việc mà những người tư vấn họ nhiều khi là họ đứng ở xa, họ chia sẻ những cái lời khuyên để làm như thế này thế kia, nhưng mà bản thân tay của họ không đụng vào làm thì những cái lời khuyên này nó có đúng hay không, thì không có nghĩa là những cái lời khuyên này nó không chính xác và nó không giúp cho những công ty. Và đấy là lý do tại sao ngành tư vấn nó vẫn nhiều tiền như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là cái mình là cái người làm trong ngành đấy thì mình có phù hợp với cái giá trị đấy không. Em có rất là nhiều người bạn thân vẫn làm trong ngành tài chính và làm trong ngành tư vấn, không có nghĩa là đâu phải là mình không thích họ, nhưng mà nó chỉ đơn giản là đấy là tính cách và giá trị khác nhau, đúng không? Nên là em nghĩ cái anh Long chia sẻ rất là hay, và có lẽ là không phải là chỉ anh Long mà cũng rất là nhiều người khác cũng sẽ đang trải qua.
Hồi đấy mình làm mình thấy rất là băn khoăn về những lúc mà mình đưa ra những cái lời khuyên này, đưa những cái lời tiên đoán về giá cổ phiếu chọn trong một năm tới, trong năm tới. Thì bản thân mình làm những cái nghiên cứu và những cái phân tích đấy thì mình biết là cái độ chính xác của những cái phân tích và những cái nghiên cứu của mình nó cao hay nó không cao. Và vấn đề là khi mà mình đi gặp khách hàng thì lúc nào cũng phải thể hiện mình rất là tự tin và rất là tin vào cái phán đoán đấy. Còn vì nếu như mình mà không thể hiện mình tự tin thì họ sẽ không còn nghe mình nữa, và sẽ nghe người tự tin tiếp theo. nhưng mà ra vẻ như thế thì sẽ, mình không nghĩ là như thế thì sẽ thực sự là tốt hay sẽ đem lại cái hiệu quả, cái kết quả tốt cho khách hàng. Và bởi vì cách con người làm việc thì như thế nên là mình đành phải theo như thế.
Thế sau khi mà anh có lẽ có quyết định gọi là rời cái phố, cái tất cả cái công ty Alliance Bernstein cũng ở Wall Street đúng không, nhưng mà thôi mình cứ gọi tạm là rời Wall Street ở New York ngành tài chính, thì anh theo đuổi cái bằng thạc sĩ về thống kê ở Stanford. Thì trong cái khoảng thời gian học đấy, những cái mà anh đi vào học mà anh muốn tìm kiếm, anh có cảm giác là anh tìm thấy được không?
Cái điều tiên mình muốn thực sự muốn tìm kiếm và muốn học thêm là cái khả năng sử dụng được cái dữ liệu, sử dụng được cái con số một cách không phải là kiểu chính xác 100%, nhưng mà cũng làm sao để nó thực sự là nó rigorous, hay là nó có hệ thống và nó hợp lý. Ngoài ra thì mình cũng hiểu được là mình cũng thấy được một cái môi trường ở Stanford là một cái môi trường mà rất là khác với cái môi trường mình học ở Columbia, hay là rất là khác cái môi trường tài chính ở New York. Nó là một cái trường mà rất là đề cao cái sự sáng tạo của học sinh để mà thành lập những cái công ty công nghệ khác nhau. Mình vẫn nhớ là những lúc mà đến những cái building, những cái tòa nhà của lớp học thì ở đấy thì sẽ có học sinh đang ngồi học, thì cái đấy chỗ nào cũng có. Và ngoài ra thì có các VC, là cái quỹ đầu tư mạo hiểm, cứ đến bàn của từng học sinh và hỏi là đang làm cái project, đang làm cái dự án gì thế. Rồi có cần giúp đỡ trong chuyện marketing, trong chuyện sales không? Và khi mà học sinh, những kiểu những cái bạn mà đã học đại học thôi, kiểu năm 2, năm 3 mà mà có những buổi presentation, những cái buổi trình bày về sản phẩm, về cái dự án của mình trong những cái lớp học bình thường, thì cũng có những cái quỹ đầu tư đến, họ họ nghe, họ đặt câu hỏi. Một cái môi trường rất là nhiều năng lượng. Yeah, mình cái đấy mà mình có thể thấy rõ được.
Ở trong một cái môi trường khởi nghiệp hừng hực như thế, thì điều gì mà đã dẫn Long đến cái vị trí làm việc ở trong machine learning?
Khi mà, yeah, thì, khi mà trước khi mình đến đến Stanford, thì mình thực sự mình nghĩ là mình sẽ làm, sẽ học cái bằng thống kê này, hoặc bằng thạc sĩ này, để mà đi ra làm data scientist ở một nhà khoa học dữ liệu chẳng hạn. Nhưng mà sau khi đến môi trường này thì mình nhận ra, phần mình vừa nói vừa rồi, thì mình nhận ra là cái khả năng, cái cơ hội của engineering, của cái ngành lập trình rất rất lớn. Tự nhiên là mình có một cái công cụ để mà tạo ra một thứ làm gì đấy từ không có gì cả, từ kiểu như creating something out of nothing. Thì đấy là mình đấy là một quyền lực rất là lớn mà chỉ có engineering, mà những người làm lập trình họ có, và không đòi hỏi quá nhiều công sức hay quá nhiều khả năng. Ngoài ra nữa thì mình cũng muốn hiểu thêm về cái cách mà các cái công ty công nghệ họ làm việc với nhau, và họ làm việc trong nội bộ để đưa ra các sản phẩm, những cái quá trình, những cái product cycle, và như cái tập trước mà anh cái đang nói, thì đấy những cái điều mình nhận ra mình không biết một cái gì hết, thì mình làm và mình muốn tìm hiểu thêm. Chính vì thế nên mình mới chọn là ok, bây giờ mình vừa mới học ngành thống kê và mình cũng vừa muốn biết thêm lập trình, thì có vẻ cái con đường mà hợp lý nhất là làm machine learning engineer.
Ok. Thế thì anh Long cũng vừa mới chia sẻ có lẽ là cái lý do để đưa ra quyết định về machine, làm cái việc dịch ra tiếng Việt gọi là kỹ thuật học máy, machine learning engineering, đúng không? dịch ra khá là khó.
Máy học
thì máy học. Nhưng mà thế thì nhưng mà bây giờ chúng mình lùi lại một vài bước, tại vì có lẽ không phải là chúng mình nói quá, có thể nói là ngành dữ liệu nói chung là một trong những ngành mà gây chú ý nhất tới các bạn sinh viên, hay là kể cả những bạn bây giờ đang đi làm rồi. Rất nhiều trường đại học ở trong nước Việt Nam hoặc là ở nước ngoài đã đưa vào trong những ngành học rất là cụ thể liên quan đến công việc làm dữ liệu, và các công ty thì có lẽ là liên tục tuyển dụng các vị trí liên quan đến dữ liệu, không bao giờ là thiếu những vị trí tuyển dụng đấy cả. Mà tuy nhiên thì chắc là không phải ai cũng hiểu rõ về những cái mảng cụ thể trong cái ngành dữ liệu. Ví dụ như vừa rồi là anh Long có nhắc đến ngành khoa học dữ liệu là data science, đúng không? Nhưng mà ngoài ra nó còn có ngành phân tích dữ liệu là data analytics này, xong rồi có ngành kỹ thuật dữ liệu là data engineering, và ngành kỹ thuật máy học là machine learning engineering của anh Long. Và có lẽ mình vẫn chưa điểm hết ở đây. Anh Long có thể chia sẻ cái góc nhìn tổng quan của anh về cái ngành dữ liệu được không, và có thể đi sâu vào hơn một chút những cái sự khác biệt ở những cái ngành mà mình vừa nhắc đến, để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về những cái công việc và những cái cơ hội trong ngành được không?
Thì mình nghĩ thì câu hỏi này khá là hay, và nó là cái câu hỏi mình rất là băn khoăn thời gian đầu khi mình mới vào Stanford. Mình bắt đầu phải đọc thêm và phải tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm về cái công việc sau này của mình khi mà học thạc sĩ. Thì có một điều mà mình nhận ra, và tất cả bạn bè của mình hồi đấy cũng nhận ra là cái ngành data science, cái ngành khoa học dữ liệu này là cái ngành rất là mới. Bởi vì nó mới nên là thực sự nó không có một cái standard, không có một cái hệ thống rõ ràng là để mà giúp người đi làm hiểu được là cái vị trí này là làm gì. Tức là nói chung là mỗi công ty thì họ có thể cùng một cái vị trí là data scientist, làm khoa học dữ liệu. Nhưng mà công việc thực sự của họ thì có thể là rất khác nhau. Một cái cách nhìn mà mình thấy khá là hữu ích ở đây mà mình tìm thấy được là cách nhìn của Airbnb. Thì họ chia cái data scientist, cái công việc data scientist này ra làm có thể gọi là kiểu 4 mảng chẳng hạn. Thì mảng đầu tiên là như Quyền vừa nói là cái mảng phân tích dữ liệu là data analytics. Thì công việc của những người làm này, để làm data analytics là chủ yếu là xây dựng các cái biểu đồ, phát triển cái con số, trả lời các câu hỏi, vấn đề nảy sinh trong quá trình công ty tiếp khách hàng hay là phát triển sản phẩm. Chẳng hạn như là họ cần sẽ phải làm bảng thống kê số lượng khách hàng qua từng tháng, để nghiên cứu phần trăm giới tính, độ tuổi vân của khách hàng. Thì mình nghĩ hiện nay, đặc biệt là ở Việt Nam, thì phần lớn các cái vị trí thì nó sẽ mà liên quan đến dữ liệu thì nó sẽ là làm ở mảng này, là mảng analytics. Mảng thứ hai là data science, có thể gọi là kiểu inference, tức là kiểu giải thích. Thì cái yêu cầu đó đòi hỏi và cái công việc ở đây là họ sẽ phải làm A/B test, tức là họ phải phân tích nguyên nhân của các hiện tượng xảy ra khi mà tung ra một cái, chẳng như là một cái app mà muốn tung ra một cái design, một cái khung áo mới cho UI nào, thì làm thế nào để mình biết được là cái ảnh hưởng hay cái kết quả của cái bộ design mới đấy đến với người dùng. Những cái người làm cái phần influence hay cái giải thích này thì phải rất là giỏi về thống kê và phải giải thích được cái nguyên nhân kết quả của các hiện tượng khác nhau. Cái mảng thứ ba là machine learning hay là học máy. Thì nhiệm vụ ở đây là xây dựng các cái mô hình, cái thuật toán để dự đoán các cái tương tác trong tương lai. Chẳng hạn họ sẽ phải dự đoán là nếu như mà đưa ra một cái video thì người dùng sẽ click hay là sẽ có click on trong cái video đấy đấy không, hay là nếu như mà cho một bức ảnh thì cái hệ thống có thể dự đoán được là người nào đang ở trong cái bức ảnh đấy hay không. Còn cái mảng cuối cùng thì có thể gọi là kiểu lập trình dữ liệu hoặc kỹ thuật dữ liệu, tức là data engineering. Thì tất cả cả ba cái mảng trên đều phụ thuộc vào việc công ty hay cái tổ chức đấy phải có một cái hệ thống cơ sở hạ tầng để họ thu thập, quản lý và xử lý cái dữ liệu. Đấy là mảng cuối cùng trong cái data science. Về con đường phát triển của cái ngành dữ liệu này thì thưa mình nhớ hồi 5 năm trước khi mình còn làm trong tài chính thì hồi đấy thì có một rất nhiều các nhà đầu tư và rất nhiều công ty họ quan tâm đến chuyện là họ sẽ làm dữ liệu, họ sẽ làm data, họ sẽ làm machine learning, sẽ làm học máy. Và bây giờ thì mình vẫn thấy rất nhiều startup nó cũng sẽ nói là cũng sẽ kiểu gọi pitch với nhà đầu tư, họ cũng nói họ sẽ làm dữ liệu, họ sẽ làm machine learning. Nhưng sự thật thì mình không nghĩ là nó thực sự là nó lạc quan như thế. Mình nghĩ là nếu như mọi người có thể để ý thì trong kiểu 1-2 năm gần đây thì có rất nhiều cái công ty, rất nhiều tập đoàn, mình nghĩ là họ dần dần thấy thất vọng với những cái giá trị mà dữ liệu hay những cái giá trị mà machine learning thực sự mang lại cho cái công ty đấy. Ví dụ như nếu như bạn là một công ty kiểu như là sản xuất nông nghiệp hay là trồng cây ở Mỹ chẳng hạn, thì chứ là trên lý thuyết thì mình hoàn toàn có thể sử dụng dữ liệu và sử dụng machine learning, học máy để mà giả sử như biết là hạt nào cho giống tốt nhất, rồi làm gene cho, rồi kết hợp gene của hai loại quả nào thì nó ra được quả không có hạt, hay là khi nào thì hoa quả chín. Nhưng mà cái hệ thống công nghệ mà mình phải đầu tư thì nó rất là tốn kém và nó rất là khó, và kết quả thì lại chưa chắc là đã bằng để cho những người mà họ đã trồng cây cả đời làm. Thế nên là khi mình nghĩ về cái ngành này thì mình thấy nó khá là giống cái câu là to a person with a hammer thì everything looks like a nail. Khi mình đã có cái búa thì tất cả mọi thứ nó đều giống như cái đinh mà mình cố gắng đem đi đập. Thì machine learning và cái dữ liệu nó cũng giống như là một cái búa. Và mình đặc biệt là những người mà cả đời làm machine learning, với những người mà rất là giỏi về machine learning thì họ càng thấy nó đúng là một cái búa rất là tốt thật. Nhưng mà đôi khi thì cái búa đấy nó chỉ sử dụng được ở những cái công ty ở Silicon Valley hay ở Bắc Kinh thôi. Còn nếu đưa ra cho những cái công ty khác ở phần còn lại của thế giới thì chắc đã thành công như thế. Và thực ra mọi người, rất nhiều công ty họ đã nhận ra được là nó không phải là cái gì cũng là cái đinh. Và chắc là machine learning đã thực sự đem được một cái kết quả gì đấy tốt cho.
Hay quá. Cứ không biết là Quyền cũng có nhận ra không? Nhưng mà đúng là Long có những góc nhìn rất là thú vị về công việc mà mình đang làm. Không chỉ là ok mình học cái này xong rồi mình sẽ làm cái gì, mà nó còn là một góc nhìn rộng hơn nữa. Tức là cái mà mình đang học và làm việc thì nó liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như thế nào. Và đúng là có những suy nghĩ rất là đào sâu về cái vị trí của cái ngành nghề mình đang làm với nhiều thứ khác nhau. Cũng có thể là bởi vì Long trước đây cũng có background học về political science với economics, kể cả bây giờ đang làm về công nghệ, nhưng mà tớ cảm thấy là cậu suy nghĩ về mọi thứ nó rất là sâu sắc, cả công việc mà cậu đang làm. Thì bây giờ mình đang tập trung về cái chủ đề này thì tớ cũng có một câu hỏi. Thời gian gần đây AI rồi machine learning là những cái cụm từ mà nó được nhắc đến rất là nhiều, 4.0 vân vân, mọi người nhắc đến rất là nhiều ở trên truyền thông. Và chúng ta cũng biết là AI và machine learning là những cái nền tảng không thể thiếu cho những công ty công nghệ gọi là khổng lồ hiện nay, như là TikTok, là Spotify. như là những cái công ty mà rất là thành công với những cái ứng dụng như là recommendation engine, là hệ thống đề xuất. Thì Long là người đang làm việc ở trong ngành thì bọn tôi cũng rất là tò mò, không biết là có cái bí quyết nào để những công ty này thành công trong việc áp dụng AI, bởi vì như Long cũng nói không phải là đâu cũng là cái đinh để mình cầm cái búa đi để đập đúng không? Thì ví dụ như là làm như thế nào để Netflix hay là Spotify có thể xây dựng được những cái hệ thống đề xuất hiểu rõ về người dùng của họ đến như vậy.
Ok. Thì trước khi mình đi sâu vào vấn đề này thì mình muốn nói rõ ở đây là những cái quan điểm hay những cái góc nhìn của mình cho những cái chủ đề liên quan đến machine learning hay là AI, nó đều là những cái quan điểm cá nhân. Nhưng nó không phải là cái quan điểm hay cái góc nhìn của những cái công ty, những cái tổ chức mà mình đang làm việc cùng. Ok, thì từ đấy trở đi thì mình có thể nói rõ hơn về cái quan điểm cá nhân của mình như thế này. Thì đầu tiên, trước khi mình đi sâu vào cái việc hiểu được là Spotify hay là chẳng như là, hay là YouTube hay là Instagram, Facebook vân vân họ làm những cái hệ thống đề xuất như nào, thì trước cần phải hiểu được thế nào một cái hệ thống đề xuất trước. Thì mình nghĩ là tốt nhất là mình có thể hiểu thêm một chút về một cái lịch sử hay cái cách mà con người truyền tải và tiêu thụ nội dung thông tin nói chung, và từ đấy mình đạt được cái hệ thống đề xuất vào trong cái lịch sử phát triển đấy của con người. Thì theo mình thì có 5 cái mô hình chính mà con người đã sử dụng để mà truyền tải và tiêu thụ thông tin. Một là biên tập, hai là tìm kiếm search, ba là subscription tức là đặt thông tin định kỳ, 4 là mạng xã hội, và 5 là hệ thống đề xuất. Thì cụ thể hơn thì mình có thể đi vào từng cái cách con người phát triển một trong những cái mô hình đấy. Cái mô hình đầu tiên là mô hình biên tập. Thì cái này ở ngoài đời thì mình thấy rất là rõ ràng, tức là cái mô hình là một vài người biên tập sẽ chọn lựa những cái nội dung nào mà họ nghĩ là hay, họ nghĩ là phù hợp. Chẳng như là hồi xưa thì ở châu Âu thì có những cái giáo sĩ họ đọc kinh thánh và họ truyền đạt cái kinh thánh đấy cho những người bình thường, bởi vì hồi đấy chỉ có mỗi giáo sĩ thì họ biết chữ và họ sẽ chọn những câu nào trong kinh thánh mà họ nghĩ là phù hợp cho cái cộng đồng của họ. Ở Việt Nam thì cũng có những cái loa phường, những cái đỉnh làng thì có thể những cái biên tập viên làm phát thanh truyền thông, họ chọn những cái thông tin, những cái mẫu tin tốt để truyền đạt cho cái làng đấy. Thì tương tự khi mà internet mới ra đời thì mọi người còn nhớ cái trang nào nó cũng làm cái mô hình y hệt như thế không?
Trang nào nhỉ? Mới lúc ra đời thì Yahoo à?
Đúng rồi, là Yahoo. Nó tức là tên đầu tiên của Yahoo là Jerry and David's Guide to the World Wide Web, đúng không? Tức là hai cái nhà sáng lập của Yahoo, họ tổng hợp cứ định kỳ hàng ngày thì họ tổng hợp 100 cái link, 100 cái URL hữu ích nhất cho người dùng. Thì đấy là cái tiền thân của Yahoo. Điểm mạnh của cái này là nếu như mà biên tập viên tốt thì cái nội dung nó sẽ rất là hay. Nhưng mà điểm không ổn là nếu như mà biên tập viên tệ thì sẽ không tốt lắm. Và ngoài ra thì không có tính tương tác, không có tính cá nhân hóa cho đối với người dùng. Ok, đây là một mô hình. Mô hình thứ hai là search, là làm tìm kiếm. Tức là người dùng đi tìm kiếm thông tin. Cái này thì hiển nhiên là mình có ở thế giới thì có Google, hay ở Trung Quốc thì có Baidu đúng không? Thì cái này khá giống trong việc tìm sách trong thư viện. Nếu như mình biết là mình muốn tìm gì thì có thể sẽ rất là chính xác. Nhưng mà điểm khó ở đây là người dùng phải bắt buộc phải biết là mình đang muốn tìm cái gì. Và nó tương đối đòi hỏi cái công sức của người dùng trong việc đi tìm những cái thông tin đấy. Đây là mô hình thứ hai. Mô hình thứ ba là subscriptions, đặt cái thông tin đấy định kỳ hàng tháng hay hàng tuần gì đấy. Cái này tất cả mọi người xem podcast thì đều có thể hình dung được là nó giống như cái kiểu RSS với những cái blog thì có kiểu email chẳng hạn. Thì ở đời thì mình cũng kiểu đặt báo đến mang báo đến hàng ngày. Sau khi cái mô hình thứ ba này phát triển rồi thì cái câu hỏi tiếp theo là nếu như mình đặt cái thông tin định kỳ đấy từ một cái tờ báo hay từ một cái blog nào đấy thì vì sao mình không đặt hàng định kỳ từ một người? Thì nó đấy là cái mô hình của cái mạng xã hội. Như ở Việt Nam bây giờ thì Facebook thì rất nhiều KOL, rất nhiều influencer đưa cái suy nghĩ và cái quan điểm hay những cái giới thiệu về những cái nội dung sản phẩm làm vân vân ở Facebook. Tức là con người thay vì subscribe đến từ một cái nguồn nào đấy thì con người subscribe và dẫn nhau. Đây là cái mô hình thứ tư. Mô hình thứ năm là cái mô hình gần đây nhất, là hệ thống đề xuất. Tức là cái khác biệt đây là một cái hệ thống để cố gắng hiểu được sở thích của từng người dùng một, và sau đó truyền tải những cái nội dung có giá trị lớn tới người dùng. Như mình đọc một cái câu ở Trung Quốc, in China the news reads you. Thì ở Trung Quốc thì các cái tin tức đọc bạn, chứ không hẳn là có mỗi bạn đọc tin. Thì Cái điểm mạnh ở đây là thứ nhất là đối với người dùng thì người dùng sẽ không cần phải đi phải làm tốn công, tức là người dùng sẽ không phải tốn công để chọn ra một cái người KOL nào thì mình muốn theo dõi, hay không phải mở Google và nghĩ ra cái từ khóa nào thực sự là tốt để mà thực sự ra tìm được cái nội dung mình muốn, mà cứ chỉ mở YouTube lên hay mở Instagram là sẽ có cái nội dung tự đến với bản thân mình rồi. Và cái nhưng mà ngược lại thì cái điều khó ở đây là làm thế nào để mà xây dựng một cái hệ thống đề xuất thực sự tốt, thì nó một câu hỏi rất là khó. Thì sau khi mình có thể hiểu được gần như là có một cái góc nhìn như thế rồi về cái hệ thống đề xuất, thì mình sẽ thấy được là để mà xây dựng một cái hệ thống đề xuất như thế sẽ có những cái câu hỏi hay những cái thử thách mà bất cứ một công ty nào phải trả lời. Có thể nói là có 3 vấn đề chẳng hạn. Vấn đề đầu tiên là phải là cái vấn đề về định nghĩa. Thế nào là cái nội dung có giá trị với người dùng? Thế nào là giá trị? Cái vấn đề thứ hai là làm sao để mà thu thập và xử lý và quản lý cái lượng dữ liệu lớn và khổng lồ như thế. Và cái vấn đề thứ ba là làm sao để mà tiếp tục, để mà liên tục cải thiện cái mô hình của cái thuật toán này. Và sử dụng cái thuật toán đấy để cho chạy nhanh và chạy ổn định. Thì khi mà người ta nghĩ về machine learning, nghĩ về AI thì nếu như mình chỉ đọc hay là học về AI hay machine learning thôi thì mình sẽ nghĩ là AI machine learning nó chủ yếu là sẽ xoay quanh các cái thuật toán. Làm nào để mà xây dựng cái thuật toán chính xác nhất, ai xây dựng thuật toán chính xác nhất thì họ người đó làm thành công. Mà trong thực tế thì không như thế. Thực tế thì cái quan trọng đây là làm sao để cái thuật toán đấy thực sự chạy được đối với lượng khách hàng lớn hay lượng thông tin lớn. Đấy mới thực sự là cái khó. Để mà rõ ràng hơn về cách mà các công ty công nghệ giải quyết ba cái bài toán hay ba cái câu hỏi đấy, thì mình thấy có thể đi vào một cái ví dụ cụ thể, chẳng hạn như là cách mà YouTube đề xuất các cái video cho bạn. Khi mà bạn mở YouTube lên thì sẽ thấy luôn là sẽ có khoảng 15 hay là 20 cái video cho bạn xem luôn, đúng không? Mình có thể nói chung là cái hệ thống đề xuất của YouTube nó có 3 bước. Bước đầu tiên là có thể gọi là bước lựa chọn ra ứng cử viên. Tức là YouTube có hàng tỷ video khác nhau. Bước đầu tiên này sẽ có phải làm thế nào để mà thật nhanh từ hàng tỷ tỷ video đấy chọn ra khoảng hơn 1.000 hay là thậm chí là khoảng 10.000 video. Để cái bước thứ hai sẽ là từ 10.000 họ sẽ có một bước để mà loại ra những cái video không thực sự tốt, thì từ 10.000 sẽ xuống còn 1.000, từ 1.000 cũng còn khoảng vài trăm sẽ xuống vài chục. Ở mỗi bước thì cái công cụ họ lại sử dụng lại càng mạnh hơn. Tức là nếu như mà dùng một cái công cụ, một thuật toán rất là mạnh hay rất là phức tạp để mà xử lý hàng nghìn cái video thì sẽ rất là tốn thời gian. Nhưng mà nếu sử dụng cùng cái thuật toán đấy chỉ sử dụng cho vài chục video thôi thì có thể. Cái bước thứ ba là sau khi có chẳng như có 20 hay 30 cái video rồi thì họ sẽ có một bước để mà sắp xếp. Thì trong 20-30 video đấy thì video nào sẽ là tốt nhất cho người dùng. Thì bình thường người dùng sẽ chỉ xem khoảng 4-5, thậm chí là chỉ có 2-3 cái video đầu tiên. Nên là những cái video nào được xếp ở hàng đầu tiên thì là những video rất rất là quan trọng, họ phải đảm bảo những cái video đấy thực sự là có giá trị cho người dùng. Nhưng mà để mà trả lời những cái ba cái thử thách kia thì mình cũng phải đi vào rõ hơn. Tại như là thế nào là giá trị chẳng hạn. Thường thì các công ty công nghệ thường định nghĩa giá trị là kiểu sẽ một cái phương trình nào đấy để tính kiểu dựa trên lượng người dùng có click on cái video hay cái nội dung đấy hay không, người dùng có xem video đấy hay không. Với YouTube thì sẽ là kiểu người dùng có xem hết video hay không chẳng hạn. Hay là người dùng có dislike hay là có comment on that video hay không. Tưởng là dễ nhưng mà thực ra sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi nó phức tạp hơn. Chẳng như là với Instagram có một cái vấn đề mà Instagram hiện nay đang gặp là đôi khi cái hệ thống đề xuất của Instagram họ quá là tập trung vào cái sở thích của người dùng. Cái bài toán giữa chuyện là tiếng Anh gọi là expectation versus so với exploration. Expectation tức là mình đã biết là tớ thích xem video mèo thì sẽ tiếp tục là sẽ gửi thêm cái video mèo để cho toàn bộ cả tất cả cái feed của mình video mèo. Còn cái exploration là sẽ là cố gắng biết thêm những cái sở thích khác của người dùng. Hy vọng là Long sẽ ngoài thích video mèo sẽ còn thích video sẽ kiểu như xem chơi cờ vua chẳng hạn. Thì đấy là nhưng mà làm sao để mà cái balance để mà cân bằng giữa hai cái đấy thì là một cái rất khó. Có vẻ như là Instagram không làm tốt cái đấy lắm, nên là nếu như mà tưởng như là mình biết là rất nhiều feed của mọi người của nhiều người trên Instagram là toàn là ảnh hot girl, là nó rất là bị một cái vấn đề là cái exploitation của họ quá là tốt, họ biết thừa là tất cả rất nhiều người là thích ảnh hot girl, họ chỉ cho ảnh hot girl thôi. Thì đấy là cái điểm mà Instagram là chuyện này có lẽ chưa làm được tốt lắm.
Long động đến một cái lĩnh vực mà lúc nãy tớ cũng hơi ngần ngừ không dám hỏi, bởi vì là vì cũng không phải có kiến thức gì nhiều lắm về machine learning, nhưng mà đấy cũng là một cái băn khoăn của dưới góc độ là người dùng là tớ. Tớ cũng không biết là tớ có cảm thấy, tức là mình định nghĩa về cái sự thành công của một cái recommendation engine là nó mang đến cho mình những cái mà thuộc về cái mà mình đang tìm hiểu, hay là nó thành công ở một cái góc độ là nó giúp cho cái người dùng có thể khám phá và học hỏi được thêm những thứ khác ngoài những cái mà mình đang tìm hiểu, mình đang chú ý mũi vào và xem, đúng không? Thì đúng là làm như thế nào để có một cái sự cân bằng giữa cả hai cái đấy thì đúng là cái rất là khó.
Với góc nhìn của mình thì giữa các cái hệ thống đề xuất, chẳng như hệ thống đề xuất của YouTube hay hệ thống đề xuất của Facebook hay Instagram hay Spotify, Netflix vân vân. Theo mình thì hệ thống đề xuất của YouTube là mình nghĩ là tốt nhất và tốt hơn những cái hệ thống đề xuất của các cái công ty kia rất là xa. Tức là ngoài chuyện họ xây dựng cái thuật toán tốt và họ định nghĩa được cái được cái giá trị tốt, họ vẫn sử dụng những cái người làm biên làm tập viên. Đôi khi thì các thuật toán hay những cái hệ thống nó không thể làm hết 100% được, và vẫn phải cần những cái biên tập viên. Thứ hai là đặc biệt những cái công ty ở Mỹ thì họ sẽ bị những cái áp lực khác nhau về kinh tế hay về chính trị, thì họ sẽ phải đảm bảo là chẳng như là YouTube hay là Facebook thì gần đây bị những cái chỉ trích là nền thông tin đấy thì quá là một chiều về một cái bên chính trị nào đó đấy. Họ sẽ phải cố gắng là để cân bằng lại cho với họ bên kia, thì bắt buộc là phải có sự tham gia của con người, sẽ rất khó để cho một hệ thống làm được như tự nó làm. Và thưa vào cái câu hỏi là thế nào là một cái nội dung có giá trị tốt, thì mình không nghĩ là các công ty công nghệ thực sự trả lời được câu hỏi đấy.
Đúng, tại vì em đang nghĩ, tại vì nó cũng giống như là anh Long bảo là có lẽ cái sự khác biệt, nếu mà mình đang nói đây là sự khác biệt giữa YouTube và Instagram, lấy hai ví dụ đấy chẳng hạn, thì có lẽ có cái điểm hay ở đây là Instagram thì có lẽ nó nặng về cái sự giải trí hơn, đúng không? Nghĩa là lấy lại cái ví dụ như là Instagram, thứ biết là mọi người đều thích nhìn ảnh hot girl, là cho ảnh hot girl lên. Thế tại vì nhưng mà làm như thế thì nó giúp cho, nó sẽ khiến cho mọi người vẫn ở trong cái app và tiếp tục xem tiếp, và nó phù hợp với cả cái mục đích của cái app là Instagram. Nhưng mà cái YouTube có thể nó sẽ có một cái sự cân bằng hơn một chút, tại vì là YouTube nó không chỉ đơn giản là giải trí, mà rất là nhiều người đến với YouTube là để khám phá và để học hỏi thêm kiến thức. Cho nên là em nghĩ có lẽ là đúng như anh Long bảo là cái bài toán này nó rất là khó, mà nhiều khi nó cũng là phụ thuộc vào chính những cái công ty đấy, họ đưa ra những cái quyết định này, và quan trọng là cái cán cân thành công của họ là cái gì, nó cái giá trị mà họ muốn đưa đến cho người dùng là gì. Nó rất là hay.
Đúng rồi. Một điểm nữa là Instagram thì, và đặc biệt Facebook thì nó dựa vào một cái mà tiếng Anh gọi là social graph, tức là nó dựa vào những cái người mà mình follow, những người là bạn bè. Nếu như mà mình thích một cái nội dung A thì khả năng cao là bạn bè mình cũng sẽ thích cái nội dung A đấy. Đôi khi cái mặc định đấy nó đúng thật, mà đôi khi nó sẽ là một cái cản trở để mà khi mà các cái hệ thống nó đưa ra những cái đề xuất khác nhau. YouTube thì gần như là không có cái mặc định đấy.
Nhưng mà phải công nhận là đúng như Vy Anh bảo là anh Long có những cái suy nghĩ và chia sẻ quá là sâu sắc, mà em vẫn còn chưa hoàn hồn khi mà anh kể về chuyện năm cái hướng mà giúp cho mọi người gọi là tiêu thụ thông tin ấy. Nghe những cái này là những cái em đã từng nghe rồi, nhưng mà chưa bao giờ em nghe thì ai nó gói gọn và nó giải thích một cách hoàn hảo như anh Long, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Sorry anh.
Chúng mình cũng đều biết là những cái công ty, những cái công việc này nhiều khi nó có những cái sự không thể gọi là tiết lộ ra được cho bên ngoài, đúng không? Và anh Long cũng chia sẻ đấy là những cái này là những cái ý kiến riêng của anh. Vừa rồi chúng mình nói về những cái ngành này, chúng mình nói về cái hệ thống rồi. Thế thì nhưng mà anh Long có thể thử bật mí cho mọi người là cái công việc hàng ngày, hàng tuần của anh là như nào được không? Không liên quan gì đến những cái dự án mà anh không tiết lộ được, hay là có lẽ rất là nhiều người muốn biết là TikTok làm việc như thế nào để đưa ra những cái video có cái hệ thống đề xuất kiểu siêu khủng như thế. Nhưng mà có lẽ mình không đề cập đến cái vấn đề đấy, nhưng mà mình nói về cái mức độ chung thôi, là với cái vị trí là một kỹ sư học máy ở TikTok, thì một cái tuần của anh nó dành cho những công việc như nào, như kiểu là anh dành 20 tiếng ở trong meeting hay là kiểu 5 tiếng ở trong đấy, như cho mọi người hình dung ra được một cái tuần của anh thôi.
Mình thì thực sự là mình làm cho công ty mẹ của TikTok, tức là ByteDance, chứ không thực sự là làm trực tiếp ở TikTok. Tức là TikTok nó là một trong những cái app, những cái sản phẩm của ByteDance tương tự như là YouTube hay là Google Search, là hai sản phẩm của Google. Nếu như mọi người có thể biết rằng ở Trung Quốc thì ByteDance sẽ là sản phẩm tương tự với TikTok, sẽ là Douyin đúng không? Là gần như là khá là giống với TikTok. Thì công việc của mình là xây dựng những cái thuật toán, xây dựng những cái hệ thống xử lý và quản lý dữ liệu để đảm bảo là cái hệ thống đề xuất của tất cả các sản phẩm của ByteDance nó thực sự là nó hữu ích cho người dùng. Nó không chỉ bao gồm TikTok mà còn có Douyin, cả cái Toutiao, một cái app, một cái kiểu là news app, cái trang cái app về thời sự của ByteDance. Với một tuần của mình thì ByteDance cái tốc độ làm việc họ rất là cao, tức là thường thì mỗi nhân viên sẽ có những cái mục tiêu này đặt ra trong vòng 2 tháng và cố gắng trong 2 tháng phải hoàn thiện được cái mục tiêu đấy. Thường nó sẽ có một cái áp lực rất là lớn để mà deliver được những cái mục tiêu mình đã đưa ra trong vòng 2 tháng. Cụ thể hơn thì một tuần mình thì có thể là thường sẽ bắt đầu vào buổi sáng, sẽ có một cái buổi họp meeting với cả teams. Trong đấy mọi người sẽ nói về cái progress của hàng ngày của mình, và những cái công việc mình đã làm được trong ngày vừa qua và những công việc mình dự định trong ngày làm trong ngày hôm nay. Sau đấy thì sẽ có những cái meeting, những cái buổi họp định kỳ hơn về từng cái dự án một, chẳng hạn như mình là một dự án về quảng cáo thì có thể là sẽ nói chuyện với những cái kỹ sư khác của việc về cái dự án quảng cáo đấy, có thể nói chuyện với product manager để mà biết được là họ đang muốn yêu cầu cái gì trong cái sản phẩm này. Cái điểm mình có nghĩ là khác so với của ByteDance, so với các công ty công nghệ khác ở Mỹ là mình làm việc rất nhiều với các kỹ sư và các bạn ở Trung Quốc. Tức là nói chung là mình làm việc từ sáng đến đêm, phải làm việc cùng theo giờ của Bắc Kinh. Buổi sáng làm việc giờ Mỹ, buổi tối làm việc của giờ của Bắc Kinh.
Hay quá, nhưng mà cũng công nhận là chắc là cũng mệt đúng không? Kiểu làm một lúc 20 giờ. Tớ có một câu hỏi chắc là xuất phát từ cái sự tò mò của tớ thôi, bởi vì là mình cũng nói nhiều về AI rồi machine learning ở trong những cái môi trường thuần công nghệ, nhưng mà ví dụ ở những cái ngành nghề khác, ví dụ như là tài chính hay là y dược các thứ, Long có suy nghĩ như thế nào về những cái cơ hội dành cho những cái công ty hay là ngành nghề này, những cái ngành nghề khác ngoài tức là có nghe chừng có vẻ như là không liên quan nhiều đến công nghệ, nhưng mà chắc chắn là luôn luôn có nhiều cơ hội để áp dụng công nghệ vào giúp làm thay đổi hay là làm mới sản phẩm và dịch vụ của họ. Thì Long nhìn như thế nào, nhìn nhận như thế nào về những cái cơ hội ở trong những cái lĩnh vực này, không chỉ là phát triển AI, machine learning ở trong những cái lĩnh vực này mà còn cơ hội dành cho các bạn mà mong muốn tìm kiếm hoặc là có một cái nghề nghiệp mà mở ra cho mình nhiều hướng đi. Thì Long suy nghĩ như thế nào?
Cái này cũng là một cái mình cũng thường hay suy nghĩ. Có thể bắt đầu bằng một cái chia sẻ của chị Huyền Chít. Chị Huyền nói là khi mà làm AI hay là machine learning thì điều quan trọng không phải là toán, một cái quan trọng là cái xây dựng cái hệ thống xử lý và quản lý dữ liệu đảm bảo cho cái mô hình nó chạy tốt. Thì đấy là một cái điều, một cái suy nghĩ mình nghĩ thấy rất là đúng, đặc biệt trong những khi mà đã thực sự là áp dụng cái machine learning vào công việc hàng ngày. Cái thứ hai mà mình cũng đọc được là để mà áp dụng được cái machine learning vào công việc hàng ngày và cho các lĩnh vực ngoài ra thì còn cần thêm hai thứ nữa ngoài dữ liệu. Thứ nhất là cần phải có những con người, là cần phải có những kỹ sư thực sự là có khả năng để mà áp dụng machine learning, không cần phải là kiểu siêu sao học tiến sĩ ở những trường đại học lớn, nhưng cần phải những cái người có khả năng lập trình và có khả năng đọc và bắt kịp những cái xu thế của machine learning và của học máy và của trí tuệ nhân tạo ở trên thế giới. Và điều thứ ba là phải có một cái hệ sinh thái nào đấy để cùng nhau phát triển cái mạng lưới machine learning ở trong một cái cộng đồng. Khi mà đã điểm qua được ba cái yêu cầu đấy, thứ nhất là dữ liệu, thứ hai là con người, thứ ba là hệ sinh thái rồi, thì mình có thể thấy được là các cái ngành công nghiệp khác cũng có cơ hội để mà áp dụng machine learning, áp dụng học máy. Nhưng mà nó không phải là viên thuốc thần, và không phải là công ty hay startup nào hay ngành nào cũng cần phải có AI và machine learning. Cái này cũng không phải là điều quá là mới, vì thực tế thì trong cái quá trình phát triển của machine learning hay AI từ năm 1970 đến bây giờ thì nó thường theo những cái chu kỳ, nó bắt đầu lúc nào cũng là những cái hype, tức là lúc nào cũng là hy vọng rất là lớn, rồi tiếp theo là thất vọng, và rồi sau này nữa là đến là bước thứ ba, bước đột phá, tức là bất thình lình là họ có những cái đột phá, những cái thay đổi lớn trong công nghệ, rồi lại gặp lại cái chu kỳ hype rồi thất vọng rồi đột phá như thế. Theo mình thì hiện giờ thì ít nhất là ở Mỹ thì cái thái độ chung ở Mỹ thì với các công ty Mỹ đang là đang hơi thất vọng. Số lượng những cái job mà liên quan đến AI và machine learning thì đang có vẻ đang giảm so với 2 đến 3 năm trước. Và khảo sát của doanh nghiệp thì cũng thấy các cái niềm tin và cái quan điểm về hy vọng vào AI và machine learning nó đang hạ nhiệt nói chung. Thì thường cái vấn đề thì nó không khó để mà thấy là việc vấn đề là phần lớn những cái dữ liệu của các công ty thường là không tốt. Như ở Google hay Facebook thì cái hệ thống dữ liệu của họ rất tốt và nó rất là rõ ràng, tức là khi mà người dùng click vào một thứ thì đúng là click thật và nó đúng là thể hiện người dùng muốn xem nội dung đấy. Chẳng như là mọi người thấy gần đây thì có thể thấy những cái AI machine learning họ nó chơi Starcraft, chơi cờ vua hay là cờ vây thì chơi rất giỏi và thắng được con người. Mà vấn đề là bài toán chơi cờ vua hay bài toán chơi Starcraft nó có một mục tiêu rất là rõ ràng là phải thắng. Còn khi mà nói chuyện với khách hàng thì cái mục tiêu đấy nó rất là khó và nó phụ thuộc vào rất nhiều với vấn đề kiểu như là xã hội hay là cái mối quan hệ giữa hai người vân vân. Thứ ba nữa là để đầu tư vào AI machine learning thì cần cái chi phí nó rất là lớn, cả chi phí trong việc tìm người giỏi để mà làm machine learning hay là chi phí để đầu tư vào cái hệ thống cơ sở tầng để mà để quản lý và xử lý dữ liệu. Ở Google thì chắc là muốn làm gì về AI machine learning cũng được, mà không phải công ty nào cũng giống như là Google, nên là thường kể cả những công ty hơi nhỏ hơn một chút thôi cũng gặp rất nhiều vấn đề. Thì nói gì đến những cái công ty ở các ngành các cái lĩnh vực khác.
Wow, phải nói là mặc dù Vi Anh và mình đã chuẩn bị trước các câu hỏi nhưng vẫn thật sự bất ngờ và thán phục với những chia sẻ cực kỳ sâu sắc của anh Long. Mỗi câu trả lời của anh Long vừa chi tiết vừa có nhiều tầng nghĩa đa dạng. Điều này cũng phần nào phản ánh cách anh Long không bao giờ dừng lại ở những kiến thức hay suy nghĩ cơ bản mà không ngừng tự hỏi bản thân, luôn nghiên cứu, đào sâu, thỏa sức tò mò để hiểu được bản chất và giá trị cốt lõi của nhiều điều trong công việc và cuộc sống. Đặc tính này có lẽ đã giúp anh Long không ngừng thử thách bản thân với nhiều ngành học khác nhau, rồi không ngại từ bỏ công việc trong ngành tài chính để đi tìm những dự án, công việc gần với giá trị của bản thân hơn. Trong tập 23, chúng ta còn được nghe anh Long chia sẻ với những nhận định rất thực tế về ngành dữ liệu, sự khác nhau của những vị trí trong ngành. Và rồi anh Long còn đưa chúng ta đi qua lịch sử cách con người tiêu thụ thông tin, trước khi đi sâu vào cách mà các công ty, các ứng dụng như YouTube, Instagram sử dụng hệ thống đề xuất để cuốn hút người dùng. Về cuối tập, chúng ta còn được nghe về một tuần làm việc của anh với vị trí kỹ sư học máy ở TikTok và những suy nghĩ của anh về cơ hội cho các ngành khác có thể áp dụng được trí tuệ nhân tạo. Ở tập 24, anh Long sẽ đưa ra những lời khuyên thực tế về kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho những bạn muốn đi vào ngành dữ liệu, nhận định của anh về tầm ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo tới xã hội và các nền kinh tế. Sau đó chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện về dự án triết học bút chì rất ý nghĩa được anh Long đồng sáng lập và như thường lệ đi sâu vào phong cách làm việc, suy nghĩ cũng như những đầu sách, công cụ tâm đắc của anh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giây phút này. Cảm nghĩ của mọi người về tập 23 như thế nào? Hãy để lại đánh giá trên Apple Podcast, Facebook hoặc gửi tin nhắn trực tiếp tới Unlock FM qua Facebook, Instagram, email ở dưới show notes. Chúc mọi người những ngày tới tràn đầy năng lượng và hẹn mọi người ở tập 24. Bye!